Không giống như cây thông Noel được trưng khắp nơi, có một vật tuy thường chỉ được trưng tại các nhà thờ hay trong nhà những người có đạo, nhưng lại cũng rất được chăm chút, và việc trang trí có khi còn công phu hơn cả cây thông Noel, nhiều khi trở thành một kiệt tác rực rỡ và thu hút sự chú ý nữa đó.
Ái Hòa nghĩ là anh Tuấn Anh đang nói tới máng cỏ Giáng sinh. Ái Hòa cũng có biết về sự ra đời của hình ảnh máng cỏ. Theo truyền thuyết thì chính Thánh Francois là người đầu tiên sáng tạo ra máng cỏ khi ông từ quê hương tại Asi thuộc tỉnh Perus của Tây Ban Nha tới dẫn dắt con chiên trong ngôi làng Grecio ở miền Sơn Cước. Đêm Giáng sinh năm đó, Ngài cử hành thánh lễ trong khu rừng trước một cái hang động. Nơi đặt bàn thờ Chúa là cảnh thật với máng cỏ và đàn bò, cừu đang vô tư nhai cỏ. Theo thời gian, miền Grecio đã trở thành một Bethlehem thứ hai trong tâm trí những người Thiên Chúa giáo. Và cũng từ đó thì khắp châu Âu rồi trên toàn thế giới lan tràn ước vọng sáng tạo về khung cảnh đêm thánh vô cùng, ngày mà Thiên Chúa giáng thế làm người. Tập tục đó vẫn còn tiếp diễn cho tới tận ngày nay. Bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, cứ tới mùa Giáng sinh, các tín đồ Kitô giáo lại làm máng cỏ để tái hiện cảnh Chúa sinh ra đời. Nhưng tùy theo mỗi dân tộc mà tập tục này không phải luôn giống nhau ở khắp nơi trên thế giới. Tại thành phố Naples của Ý vào thế kỷ thứ 18, thì nghệ thuật làm máng cỏ nhờ có vua Charles Đệ Tam và triều thần chú trọng, cho nên đã đạt tới đỉnh cao của thời hoàng kim và trở thành mốt thời thượng trong mọi giới. Nghề làm máng cỏ sau này cũng phát triển khắp châu Âu, và hội chợ máng cỏ mỗi năm lại được khai mạc một lần vào tháng Chạp tại khu Canebière ở Marseille, nước Pháp. Tại đây thì có bày bán đủ loại các bức tượng thánh nè, cả những chú bò, chú lừa bé xíu, bằng sứ, dùng để trang trí máng cỏ. Ngày nay thì trong các viện bảo tàng ở Naples, Trapani, Munich đều có trưng bày các máng cỏ lịch sử của mọi thời đại. Còn tại miền Nam nước Ý, các ngư phủ ở Amalfi lại đặt máng cỏ trong một hang động thật đẹp dưới làn nước trong xanh. Trong khi ở vùng Lombardy cạnh hồ Maggiore, giữa biên giới Ý và Thụy Sĩ, hàng năm cứ vào đêm ngày 24 tháng 12 thì các thợ lặn lại đặt tượng Chúa trong một máng cỏ làm bằng một chiếc vỏ sò lớn ở độ sâu 23 mét.
Tuấn Anh thấy là nghệ thuật làm máng cỏ rất là công phu ha. Đêm Noel còn là đêm của những câu chuyện cổ tích. Nhỏ Quỳnh ơi, hãy kể cho Tuấn Anh và Ái Hòa cùng tất cả các bạn thính giả nghe một câu chuyện cổ tích nào đó của đêm Giáng sinh đi.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cổ tích đêm Giáng sinh. Tình yêu khiến cho ta làm được những việc gần như là bất khả với người khác. Khuyết danh. Đó là buổi tối trước Giáng sinh. Tuyết rơi nhiều và dày đặc như một lớp màn giăng ngập không gian. Dòng người trên đường vẫn không ngớt. Ai cũng hớn hở và tươi vui, cầm trên tay vô số quà tặng, vô số món ăn cho bữa tiệc đêm, vội vàng trở về ngôi nhà ấm cúng của mình. Có thể vì không nhìn thấy, hoặc vì quá vô tình, không ai trong số những con người sang trọng bảnh bao ấy để tâm đến một cậu bé trạc 6 tuổi đang đứng co ro bên hiên một cửa hàng rực rỡ ánh đèn. Đôi giày rách bươm dưới chân không thể ngăn được cái lạnh thấu xương, khiến bàn chân em tím tái, toàn thân cậu bé rung lên trong bộ quần áo cũ sờn, mỏng manh. Đã quá mệt mỏi và buồn ngủ, em không còn chút hơi sức nào để lên tiếng mời mọi người mua giùm những cây nến Giáng sinh đặt trong chiếc làng nhỏ bên cạnh. Bỗng một cô gái trẻ đi ngang qua, cô dừng lại, nhìn vào đôi mắt xanh biếc như vang lơn của em, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, thương cảm. Không nói gì, cô nhẹ nhàng cầm tay cậu bé dẫn vào cửa hàng, rồi mua cho em một đôi giày mới cùng một bộ đồ ấm mặc đông. Sau khi đã mua hết số nến trong làng của cậu bé, cô dịu dàng. Giờ em có thể về nhà vui đón Giáng sinh cùng cha mẹ được rồi đấy. Cậu bé im lặng một hồi lâu, ngước nhìn cô gái và thầm thì hỏi.
Có phải cô là cô tiên trong truyện cổ tích không ạ? À?
Mỉm cười trước câu hỏi thơ ngây ấy, cô gái đáp. Ờ, không đâu cậu bé, cô chỉ là một người bình thường thôi.
Vậy thì con biết rồi, cô chính là bạn của cô tiên, con biết chắc vậy mà.
Tối hôm đó, cô bé trở về nhà, hớn hở và tràn ngập niềm vui. Còn cô gái cũng thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dẫu cho toàn bộ số tiền chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh, cô đã dành tặng hết cả cho cậu bé. Bích Thủy.